Mình nghe bữa là để nghe đại khái Phật pháp dạy cho mình những điều gì. Cái ý nghĩa thì cũng biết là tuy rằng nghe Phật pháp nó cao siêu thâm sâu, nhưng Phật pháp dạy cho mình về sự thật của con người mình, cho mình biết rõ và để mình biết mình phải làm cái gì nó ích lợi cho mình, cho người. Tất cả những cái sự thật mà nó có ích lợi cho mình, nó liên hệ đến vấn đề trí huệ. Tại vì không có trí huệ là không có làm được chuyện đó. Nó liên hệ vấn đề làm thiện, lìa cái ác ấy, làm điều thiện. Bởi vì nếu phạm một cái ác ấy, là mình bị chướng ngại và mắc kẹt lớn. Làm điều thiện thì nó giúp thêm cho mình. Khi mà mình chưa đạt đến cái cứu cánh an lạc thì mình cũng tránh được rất nhiều cái khổ đau của cái thiếu điều thiện. Có làm điều thiện mình mới mang thân con người, mới mang thân cõi trời và mới có cái căn duyên gặp gỡ Phật với Bồ Tát được. Cho nên Phật dạy cho mình là về cái chân lý của mình, nhưng mà nó liên hệ đến tất cả những cái thiện ác tốt xấu phải trái của cuộc sống nữa, và phải mình phải hành động như thế nào. Và cái chân lý của mình á, nếu mình mà giác ngộ ra được cái chân lý của mình thì mình sẽ đạt đến cái chỗ không còn khổ đau nữa, và rất là tự tại và rất là mạnh. Dùng cái chữ vô địch Phật đó, như là ngài Di Lặc Bồ Tát đó, gọi còn có tên là A Dật Đa, có nghĩa là không ai có thể thắng được. Ở trong cuộc đời này, tất cả các loài, tất cả những cái năng lực của thiên nhiên đều không thể thắng được cái năng lực của ngài Quan Âm. Nghĩa đó, tức là khi mà mình thấy ra cái chân lý của mình ấy, thì nó có rất nhiều điều mà mình không thể ngờ, mình không có tin nổi. Cho nên cái đạo Phật đó là đưa mình từ cái chỗ là lìa cái ác, làm điều thiện, rồi đến dần đến cái chỗ chân lý của chính mình, bất khả tư nghì như vậy. Thì giờ mình biết rằng là khi mà mở ra cái con đường đạo đó, đạo nó là một cái con đường, tức cái ý nghĩa của nó là mình học đạo Phật nó không phải chỉ là lý thuyết, chỉ không phải chỉ suy nghĩ, mà học đạo Phật là để bước đi, tức là để hành động, để đi theo. Bởi vì cái đi như vậy á, thì nó mới đến một kết quả. Mình đứng một chỗ nó không có đến kết quả nào hết, mình phải đi. Đi là hành động, mình hành động như vậy nó mới ra một kết quả. Mình không hành động gì hết thì mình không được một cái kết quả nào hết. Cho nên cái đạo Phật á, là cái đường, đạo là đường, Phật là giác, là cái con đường giác ngộ. Cái con đường đi đó nó đến cái cứu cánh giác ngộ, và nó đến cái cứu cánh là cái kết quả cuối cùng là mình thoát hết khổ đau. Thì giờ mình nghe thêm một chút, đây là mình lần này nghe tổng quát thôi ha. Nghe tổng quát bao giờ cũng vậy, mình cần nghe một cái tổng quát về đạo Phật rồi mình mới bắt đầu mình đi sâu vào chỗ nào. Khi mà Đức Phật mở ra con đường đó thì Đức Phật giác ngộ. Thì cái nhân giác ngộ nó chỉ là một kết quả của một cái nhân. Đấy, nhân đó là nhân nào? Cái nhân đó là người ta thường nói là Bồ Đề tâm. Bồ Đề là giác ngộ. Tức là từ một cái tâm giác, rồi Đức Phật đi đến cái chỗ là cái quả giác. Cái tâm giác đó, nó là cái nhân. Thì bây giờ nếu mình hỏi, từ từ mình thấy á, tất cả những người giác ngộ đều là Phật hết hay sao? Thì đạo Phật sẽ trả lời là không phải. Giác ngộ phải giác ngộ chân chính thì nó mới đúng nghĩa là giác ngộ. nó không có được tà, nó không lệch, nó không có được gọi là còn phiền não, còn mê mờ trong nó. Giác ngộ là nó phải giải quyết tất cả những cái mờ mờ trong tâm mình, không rõ trong tâm mình. Không rõ là không rõ gì, mình rõ mình là từ đâu tới, mình là ai. Có cái một cái anh thợ, anh làm tượng ở bên Nepal đó, anh mới do làm tượng Phật, rồi anh cũng họ Sakya, họ Thích Ca, anh mới muốn trở về với đạo Phật, anh theo đạo Phật, rồi anh cũng nghe tinh không, anh nói vậy chứ, anh bảo mình là không, mình không có gì hết á, anh nói vậy. Anh bảo tôi tên là Rajan, đó là cha mẹ tôi đặt Rajan, đâu phải là tôi đâu. Không, tôi là con, đó là cha mẹ tôi làm cho tôi thành con, chứ tôi đâu phải là con đâu. Tôi là cha bởi vì cái đứa con của tôi nó làm cho tôi thành cha, chứ đâu phải tôi là cha đâu. Rồi tôi là người nam bởi vì là mấy cô này nè làm cho tôi thành người nam, chứ tôi đâu có phải là tự động là người nam đâu. Cho nên cái gì nó cũng như tương đối rồi mình là gì đây? Anh nói tôi là không. Tôi không là gì hết. Tôi không là gì hết. Hay là anh bảo thích tính không lắm. Mình biết rằng là đó là một cái đạo Phật đưa đến cái, anh biết rồi đấy, đưa cái một cái chân lý mà bây giờ chân lý đó nó phải giác ngộ nó mới nhìn ra. Mà giác ngộ thì không phải là cứ giác ngộ là thành Phật, mà phải giác ngộ cho nó chân chính. Là cái chân chính nó có nghĩa là mình thấy ra được thực sự mình là cái gì, tâm mình hay là cái tôi mình nó là cái gì. Còn mình thấy rõ được cái tường, mình biết rõ được cái đồng hồ tại sao nó có, mình biết rõ được cái bông hoa này làm sao trồng nó được như vậy. Nó chưa phải là một cái giác, biết là giác, biết rõ ràng là giác. Nhưng mà biết mà chưa có biết ra mình, chỉ có biết những cái khác mình thôi, không có biết ra được mình là gì hết. Cho nên nó chưa có phải là chứng giác. Biết nhiều lắm. Đôi khi nói là tôi biết rất rõ về đứa con của tôi. Cái đứa con nó bảo là má không biết gì con hết á. Tao là má mày sao không biết? Tao sinh ra mày sao không biết? Thế là cái lúc con ở trong bụng má nó con nghĩ gì má biết không? Bây giờ mình sao? Đó, thành ra mình luôn luôn mình thấy, mình biết, đấy biết ở bên ngoài mình không à. Trong khi thực sự tại sao mình có cái thấy biết đó? Mình không biết cái đó nó là cái gì, mình không biết. Cho nên bao giờ mà mình giác ra cái đó nó mới là chánh giác. Thì bây giờ giác nó phải rõ vậy. Điều thứ hai nó muốn giác, bởi vì mình không có giác ra được chính mình, cho nên nó mới thành ra phiền não tham sân si. Cho nên bao giờ mà mình mà chân thật giác ngộ á, cái giác ngộ nó phá hết tất cả những cái chấp ngã và tham sân si đi. Cho nên ngày nào mà mình còn có ngã thì mình có thông thái đến đâu đi chăng nữa, ngày nào mà mình còn có bực, mình có phiền, có muộn này nọ thì là mình chưa có phải là chân giác ngộ. Mình phải chân chứng là phải thấy ra mình, và cái thấy ra cái tâm thức mình phải thấy ra cái chân lý của nó, gọi là thật tướng của nó đó. Nó phá hết tất cả những cái mê mờ thì tất cả những cái phiền não về ngã về gì đó, nó tan hết. Lúc đó mới là chân chính giác ngộ. Cái giác ngộ của đạo Phật nó như vậy. Mà mình muốn giác ngộ mình phải tập luyện cái tâm của mình. Tập luyện cái tâm sao mà cho nó đừng có chạy ra ngoài, nó đừng có phải trái đúng sai nữa. Tập luyện như vậy để cho cái tâm mình nó thấy ra được chính nó. Cho nên nó phải có giới luật, nó có thiền định, nó có trí huệ, nó tập luyện cái tâm nó theo đó. Cho nên lúc bây giờ đó thì nó mới gọi là chân chứng. Đó là mình nghĩ là chứng đẳng chứng giác, chánh đẳng chánh giác đó. cái chánh là cái giác là giác cho mình à, mới là chánh. Còn đẳng chánh giác là chân thật, mà thấy tất cả mọi pháp đều cùng một chân lý đó, bình đẳng với nhau. Thấy đó. Thì mình biết là đại khái giờ mình chưa nghe đến cái này nó khó hiểu, nhưng mà mình nghe đại khái á, tức là khi mà cái Đức Phật giác ngộ á, Đức Phật thấy ra là cái tôi nó không có, mà nó có một cái tâm thể. Cái tâm thể nó thanh tịnh, nó trong sáng, nó bao la không cùng, nó không có một cái giới hạn. Mà Đức Phật nhìn thấy cái đóa hoa này, nó cũng cùng một cái thể đó. Đức Phật nhìn thấy cái bàn, cái ghế, cái hư không, những cái người khác, nó cũng cùng một cái bản thể trong sáng đó. Cái bản thể trong sáng đó đôi khi ở trong tính không gọi nó là tính không. Phật thấy mình, người, sự vật đều là không hết, bình đẳng với nhau. Đó. Cái tâm mà nó thấy ra được cái tính không của nó, cái tâm đó, nó là cái tâm mà nó chánh giác. Và cái tâm không như vậy ấy, thì tất cả những cái phân biệt ta, người, rồi của tôi, của người, rồi nó mới phiền não ở trong nó. Tất cả những cái tâm phiền não nó tan hết. Lúc bây giờ nó là mà chân chánh giác ngộ. Thì mình biết rằng là vì vậy nó phải tu tập luyện cái tâm của mình. Đừng có phân biệt phải trái quá nhiều. Đừng có chạy ra ngoài quá nhiều. Đừng có trói buộc vào bên ngoài quá nhiều. Đừng có ta của ta quá nhiều. Mình cứ phải làm sao á, tập luyện cái tâm của mình nó bớt, nó đơn giản đi, bớt đi. Mà những cái mình phải có những cái đạo tràng, những cái phương tiện trợ giúp cho mình, trợ giúp cho cái tâm của mình nó vào trong cái chỗ bớt đi, ít đi. À, cho nên ngài Sa Lợi Phất cũng nói là giảm chứ không có tăng, là tức là vào trong cái tâm giác ngộ á, vào trong những cái thiền định chân chính á, cái tâm thức mình nó giảm xuống. Cho nên khi mà mình đi mà ngồi thiền mà mình nghĩ chứ bây giờ mình phải đi ngồi thiền, là có cái tôi ở đó, bây giờ tôi phải đi ngồi thiền, tôi tạo nhiều tội lỗi quá, tôi phải đi ngồi thiền giảm bớt, tôi phải thanh tịnh cái tâm tôi, không thôi thì tôi bị cái này, tôi bị cái kia đó. Thì lúc đó cái tâm của mình nó rất là nhiều, và lắm lúc mình đi ngồi thiền nó không có đúng là chánh định nữa. Cho nên mình phải nghe cái pháp của Phật. Mình nghe pháp là nghe về cái chân lý của mình. Cái chân lý mà nó đưa đến sự giác ngộ này nọ đó. Mình nghe cho kỹ, mình nghe cho lầu thông đó. Thì lúc bây giờ đó, mình có thiền định, mình có tụng niệm, mình có làm công đức, làm gì đó, thì mình đều có cái sự hướng dẫn đó. Và nó mới đúng. Nó mới đúng. Cho nên vì vậy á, mà con người của mình á, nó có một cái tâm phiền não của thế gian. Bây giờ mình có vào chùa, mình có lập chùa, mình có lập lớp học Phật Pháp, mình có lập bất cứ cái gì, cái hội Phật giáo hay gì đi chăng nữa, mình cũng đều làm bằng cái tâm phiền não của con người. Cho nên cái chỗ nào mình cũng thấy nó phiền não hết. Cho nên một cái đạo tràng tu tập là một cái nơi mà nó phải làm sao nó giúp mình. Nó giúp mình không có phức tạp mấy cái đó nữa. Không có phức tạp. Làm cho cái tâm thức mỗi người nó giảm đi. Nó đừng có phân biệt quá nhiều, đừng nó giảm cái đó đi. Cho nên vì vậy mình mới biết là đạo Phật đó, mà mình muốn đi vào đến mức đạo ấy, nó rất là khó khăn. Tâm của mình nó quen cái nhiều, nó quen cái phân biệt phải trái. Cho nên đôi khi mình vào chỗ mình chứ đi tìm một cái chỗ yên tĩnh để mình ngồi cho nó thanh thản, ngồi yên tĩnh để mình lắng tâm xuống, mình suy xét này nọ. Lắng tâm xuống cái bắt đầu tâm mình nó là chưa an lạc đó. Chứ còn bữa hôm qua mình ở trong nhà đó, chứ sao mấy anh em mình nó làm ồn quá, lộn xộn quá, đúng cái chỗ này chỗ an lạc. Thế thì mình an lạc thì mình lo hưởng an lạc đi, chứ mình kéo mình anh em ở nhà vô đó, kéo vậy đó. Thế mình nghe động bụp bên phải, nghe bên trái nhìn, nghe bụp bụp bên trái nhìn sang, ôi thấy con chuột, ỉ ghê quá, chỗ gì mà dơ dáy quá, con chuột. Bây giờ cái tâm của mình nó còn chứa đầy những cái đó, không, nó chứa đầy như vậy hết á. Thật ra mình biết rằng là Thực sự ra mình mà muốn tìm một cái đạo tràng mà nó chỉ ở bên ngoài không thôi, đôi khi mình tìm cũng không ra nữa. Cuối cùng thì rồi mình thấy là có lẽ cái đạo tràng là mình phải chuẩn bị ở trong cái tâm mình. Tâm mình nó phải có là 60-70% đạo tràng. Cái đạo tràng bên ngoài nó chỉ cần 30% nó mới rút. Chứ giờ mình cứ nghĩ là cái đạo tràng bên ngoài nó phải 100%. Tôi ngồi một chỗ nó không nóng, không lạnh. Ngồi mà nó êm, nó không có mỏi. Đó. Mà xung quanh không có ai làm phiền tôi hết. Đó. Có cái thằng cha nội ngồi bên phải này, nó cứ ngồi chừng 50 phút nó ngáy rồi. Ngáy nó làm phiền, mình nghĩ vậy. Mình luôn luôn mình nghĩ xung quanh nó phải theo ý mình. Xung quanh phải theo ý tôi để cho tôi tu. Ừ. Đó. Xong rồi mình thì mình nói rất khiêm nhường. Đó. Mình bảo tôi là một con người bình thường. Tôi đâu phải vua chúa gì đâu. Nhưng mà cái tâm của mình ấy, luôn luôn nó đòi mọi người ấy, phải theo ý mình. Đó. Tâm của ai cũng là ông vua hết á. Mình thấy đó. Rồi nó đòi này đòi. Thành ra mình biết rằng là mình cứ đi tìm bên ngoài là mình bị lệ thuộc. Mà những cái người bên ngoài, người ta có cái duyên nghiệp riêng của người ta, người ta không có thể theo ý mình được. Mà mình cứ mong cầu ở bên ngoài thì dĩ nhiên mình sẽ thất bại. Mình muốn tìm cái đạo tràng thì sẽ không có. Nó sẽ không có được. Cho nên là cái tâm mình nó phải có cái huệ, nó phải có cái hiểu, phải biết về đạo. Nó phải biết rõ cái nguyên nhân là từ trong nó, là tất cả những cái nguyên nhân của phiền não này nó mà nó phát ra. Mình phải biết như vậy rồi thì từ từ cái tâm mình nó mới quay về với chính nó và nó mới điều chỉnh nó mới chấp nhận, nó mới nhẫn nại, nó mới điều chỉnh. Nó mới từ đó mà nó từ, nó bi, nó hỉ, nó xả, nó phát ra. Thì nó phải lập một cái đạo tràng ở bên trong nó trước thì một cái đạo tràng bên ngoài mới giúp được. Cho nên đôi khi mình vào cái đạo tràng mình thấy nó như ý, nhưng mà thực ra nó làm tăng trưởng cái tâm phiền não và cái khó tính của mình lên. Mình ra khỏi cái đạo tràng đó là mình thấy cái đời sống nó ồn náo, nó đè đến. Mình muốn bung cái đầu mình ra, mình sợ hãi. Tu tập mà càng tu càng sợ. Đó. Chưa chắc là mình đúng, mà coi chừng. Coi chừng mình sai. Đó. Cho nên chính vì vậy, mình cứ đi tìm cái như ý. Mà mình không biết tôi luyện cái tâm của mình để nó chấp nhận được cuộc sống này. Đức Phật đã dạy cho mình cuộc sống này là cuộc sống kham nhẫn. Mình phải nhẫn nại với nó. Mình mới có thể thoát được nó. Cho nên tất cả những cái pháp của Phật đó mình phải được nghe, được học, được thông. Mình tôi luyện cái tâm mình theo những cái pháp đó. Thì lúc bây giờ nó mới đưa mình đến cái chánh đẳng chánh giác, cái chân chính giác ngộ đó. Mà khi giác ngộ rồi, chân chính như vậy rồi, nó phân ra, lúc đó nó mới nói nó phân ra ba cấp. Cái cấp thứ nhất á, là cái cấp giác ngộ cho cá nhân mình để giải thoát khỏi cái luân hồi. Khi mà mình thấy ra được cái sự thật của mình phá được tất cả những cái phiền não do vọng tưởng không thấy, do mình không thấy cái đó kêu vô minh vọng tưởng, nó mới tạo thành cái phiền não. Bây giờ mình thấy rõ ra được cái chân lý, mình phá những cái phiền não đi, là mình không còn một cái khổ đau, mình không có bị dính vô trong một cái phiền não nào, một cái thương ghét vui buồn nào nữa, để rồi mình lại phải đi tái sinh. Cho nên đôi khi mình phải nghe về cái ý nghĩa tái sinh ở trong đạo Phật, cái gốc của nó là ở cái chỗ thương ghét và phân biệt, cho nên nó chết rồi nó phải sinh nữa. Cho nên Đức Phật dạy khai mở dần dần để mình biết đạo và biết đời và biết cái sống như thế nào. Rồi cái mình mới tiến sâu hơn lên nữa, giác ngộ nó còn tầng bậc trên nữa. Cái giác ngộ mà giải thoát cho cá nhân nó có thể chia hai cấp bậc. À, nó kêu là thanh văn và duyên giác. À, tại sao chia hai cấp bậc? Nó cùng đạt được một cái mục tiêu là giải thoát cho cá nhân của mình. Và đều bằng một cái phương tiện là mình giác ngộ ra cái tâm của mình, chân lý nó là gì, mình giác ngộ ra sự thật của mình. Đó. Nhưng mà mình đều vào cái niết bàn giải thoát sinh tử. Nhưng mà tại sao lại phân hai? Bởi vì các bậc duyên giác và cái thanh văn khác nhau ở cái chỗ là các bậc thanh văn là phải có thầy, các bậc duyên giác là nhiều khi không cần có thầy. Các bậc thanh văn cần phải có thầy, thầy của thanh văn nó chính là Phật, chính đẳng chính giác, mới dạy cho những cái vị đó cái pháp giác ngộ mà giải thoát. Các vị đó mới học theo cái pháp đó, cái pháp đó chính là pháp tứ đế. Đó, khổ tập diệt đạo. Các vị đó mới học cái pháp đó rồi mới thành công. Tu quán tưởng là thành công, các vị đó mới xả hết phiền não, thấy là chân lý. Rồi các vị đó bỏ cái báo thân này đi, bỏ cái đời sống, khi đời sống thì chấm dứt, các vị nó nhập niết bàn, không có tái sinh nữa. Bởi vì không còn phiền não nữa. Phiền não là cái nhân để tái sinh. Thì các vị đó kêu là thanh văn. Mình nhắc lại chữ thanh là âm thanh. Âm thanh này là âm thanh của bậc thầy, là Đức Phật. Văn là nghe. Hồi xưa người ta không có bài học, không có sách, không có giấy, không có iPad, iPhone nữa, không có online. Cho nên muốn học cái gì phải đến để cái tai ông thầy ông nói, nghe nhận với trong tâm. Cho nên nghe âm thanh gọi là thanh văn, đó là người đệ tử. Cái chữ dùng của người Ấn Độ, người ta không kêu là đệ tử, cái kêu là thanh văn. Nghe âm thanh của thầy thì nghe rồi nhớ rồi tu. Thì những vị đó là phải có một cái năng lực của bậc thầy, mà phải là một bậc giác ngộ, những vị nó mới đạt được cái niết bàn giải thoát qua cái giáo lý tứ đế. Giáo lý tứ đế nó bao hết tất cả hai cái mặt của đời sống con người. Một mặt là luân hồi, sinh tử, tái sinh, đó là khổ mới tập. Một mặt nữa là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, đó là diệt và đạo. Cái bốn cái chân lý nó bao hết. Bao hết, dù là con muỗi, con ruồi, cõi trời, thần thông biến hóa, nó cũng nằm ở trong khổ mới tập. Và tất cả những sự giải thoát của vô lượng chư Phật ở quá khứ và vô lượng chư Phật trong tương lai này, nó đều nằm ở diệt đạo hết. Tất cả các bậc A-la-hán thì nằm đó hết. Cho nên nó bao hết tất cả thế gian và xuất thế gian. Bây giờ đến các cái bậc mà gọi là duyên giác hay là độc giác. Các cái bậc đó đôi khi sinh ra đời không có Đức Phật, mà tự giác ngộ được cái chân lý, mà thấy cái cảnh xung quanh, mà giác ngộ ra cái tâm thức của mình, giác ngộ ra cái sự thực của tâm thức của mình. Các vị đó được kêu là duyên giác, là quán nhân duyên. Quán theo 12 nhân duyên cũng có. Và quán nhân duyên của cuộc sống, thấy ra cuộc sống nó không có thật, nó do nhân duyên, nó ảo hóa ghê lắm. Các vị nó bèn giác ngộ ra là cái tâm của mình ấy, mà nó thành ra là thật, nó thành ra là A, B, C, là bởi vì mình không nhận ra được cái chân lý đó. Khi cái tâm mình nó thấy ra cái chân lý của cái xung quanh này, thì cái tâm của mình ấy, nó hiện ra cái sự thật của nó là tính không. Thì các vị đó sẽ xả tất cả phiền não để vào niết bàn. Nó cũng giống như thanh văn, nhưng mà không cần đến thầy. Cho nên cái kêu là độc giác. Độc là một mình không có thầy mà giác ngộ, hoặc là do mình quán cái giáo lý nhân duyên chứ không quán tứ đế. Các thanh văn là quán tứ đế mà giác ngộ rồi nhập niết bàn. Các duyên giác là quán nhân duyên rồi giác ngộ ra chân lý rồi nhập niết bàn. Cho nên các cái bậc mà quán nhân duyên này nó căn cơ nó cao hơn, nó không cần thầy, cho nên nó được phân làm hai. Bậc thanh văn thấp hơn, mà cái quả mà cao nhất của thanh văn nó kêu là A-la-hán. Cho nên giờ cái con đường giác ngộ nó mới phân ra là hai cấp vậy. Và nó có một cấp thứ ba cao nhất, đó chính là Phật. Phật không đi theo tứ đế, Phật cũng không đi theo cái con đường thập nhị nhân duyên, mà nói đúng ra là Phật đi một cái con đường gọi là Bồ Tát Đạo. Ngài Địa Tạng đang đi con đường đó, Ngài Quan Âm đang đi con đường đó, Ngài Phổ Hiền Văn Thủ đang đi theo cái con đường đó. Chứ không đi theo tứ đế, mà cũng không chỉ thuần túy là thập nhị nhân duyên, hay là nhân duyên. Mà đi theo con đường Bồ Tát Đạo là giác ngộ, là để cứu tất cả chúng sinh. chứ không phải giác ngộ để nhập niết bàn cho cá nhân mình. Đấy, nó khác nhau ở chỗ đó. Cho nên là cái giác ngộ nó đến cái cấp này ấy, nó bao trùm hết tất cả chúng sinh. Mà cái việc làm của quý vị đó, tức là bây giờ Ngài Địa Tạng bước đi một bước là cũng vì tất cả chúng sinh mà nó có cái bước đi đó. Ngài Địa Tạng đưa tay lên là cái đưa tay lên nó là nó cũng vì tất cả chúng sinh. Thành ra như vậy, cái con đường này nó là cái con đường mà mình là những cái Phật tử của con đường đó. Con đường đó kêu là Bồ Tát Đạo, gọi là Đại Thừa. Con đường mà giác ngộ, giải thoát cho cá nhân mình thôi kêu là Tiểu Thừa. Con đường mà giác ngộ cho tất cả chúng sinh kêu là Đại Thừa. Thì mình, mọi người đây đều là đệ tử, đều có nhân duyên với con đường Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Cho nên mình mới chỉ tụng kinh của các Bồ Tát, của Phật. Thành ra Bồ Tát là nhân, Phật là quả. Thì khi mà đi con đường Bồ Tát Đạo á, thì nó bao luôn cả cái con đường giải thoát cá nhân và cái giáo lý tứ đế và thập nhị nhân duyên, nó đều bao luôn ở trong cái con đường mà cứu độ chúng sinh đó. Cho nên vì vậy á, con đường này nó cao nhất, nó bao trùm hết tất cả. Vì thế mà mình học Phật Pháp bây giờ đó, thực sự ra là mình học Phật Pháp của Bồ Tát Đạo, mình học Phật Pháp của Đại Thừa. Cho nên khi mà giảng cho mình giáo lý tứ đế thì là mình vào cái căn bản của cái chân lý của Đạo Phật, nhưng mà nó đi theo cái hướng của Thanh Văn. Khi giảng cho mình thập nhị nhân duyên là nó đi theo cái hướng của duyên giác, khai cái trí của mình nó đi vậy. Khi giảng về Ngài Địa Tạng, Ngài Quan Âm, những cái đại bi nguyện, những cái nguyện bao la không cùng tận, những cái bi, cái tâm tử bi tha thiết không bỏ chúng sinh ở nó đó, là mình đi theo con đường Bồ Tát Đạo. Có một cái anh đó, anh người Mỹ người Âu rồi đó, anh có mở một cái trang ở trên web, ở trên net, trên gì đó, nhưng mà cũng để trưng bày nhiều cái gì đó, nhưng mà nó có những cái đạo Phật trong đó. Mà ấy nói một câu, ấy bảo ấy không phải là người theo đạo Phật, nhưng mà cái ý tưởng mà làm cho ánh rất là thích đạo Phật, mà anh thấy độc nhất ở đạo Phật có đó là cái ý tưởng của Bồ Tát Đạo. Anh nói một con người giác ngộ mà không bỏ những cái người khác và tìm cách cứu độ những người khác, cứu khổ những người khác cho đến không cùng tận. Anh mà khi mà anh đọc đến cái ý nghĩa tưởng đó của Bồ Tát đó, anh bảo anh thấy là tuyệt vời nhất. Cho nên anh rất hâm mộ đạo Phật ở chỗ đó. Cho nên mình hiểu là thực sự là đôi khi mình ở trong đạo, mình cũng như ở ngay trên núi, mình không có thấy núi cao nữa. Nhưng mà nếu mà cái người nó đứng ở bên ngoài núi, nó nhìn vô thấy cái núi cao lắm. Cho nên đôi khi những cái người ngoại đạo, người ta bắt gặp những cái ý tưởng trong đạo Phật, người ta rất là thích, người ta thấy nó rất là hay. Nhưng mà năm lúc mình ở trong đó, mình bị những cái lộn xộn, lộn xộn của các đạo hữu cãi nhau, đạo hữu cãi lộn nhau, mình bị cái lộn xộn giữa thầy trò, bị lộn xộn tùm lum tà la thứ, thế mình không có nhìn ra nữa. Nhưng mà nếu mà mình học Phật Pháp thì đôi khi cái tâm mình nó lắng xuống, nó nghe, rồi lắm lúc nó tư duy, có thể nó nặng, có thể nó khó, nhưng mà đến một cái lúc nào á, mình có thể vỡ ra, thì mình bắt đầu mình thấy ra cái những cái chân lý ở trong đạo á, nó rất là sáng và nó rất là an lạc. Cho nên chính đó đó, chính cái như vậy đó mà mình cần học Phật Pháp. Mà mình đến mình học ra là cái cốt như vậy. Nên mình biết là thực sự ra con người của mình thì nó yếu đuối, cho nên nó cần một cái nơi nương tựa. Nhưng mà Đức Phật cho mình hay là không có đâu, không có một nơi nương tựa nào bằng Tam Bảo hết. Thường thường đôi khi cũng do bởi vì mình nghĩ là nó là điều tốt, nhưng mà lắm lúc là mình vui á, thực ra mình còn ham vui á. Lắm lúc mình nghĩ là đi tụng kinh tốt lắm chứ, nhưng mà lắm lúc ham vui bởi vì đến tụng kinh đông quá, bạn bè này nọ ngồi tụng thấy cũng đã. Thực ra là mình còn cái tâm ham vui rất nhiều, mình chưa có nương được vào thực sự cái tụng kinh. Cho nên là mình muốn nương được vào những cái pháp tụng kinh, nó là một pháp, nó ở trong cái pháp bảo. Mà kinh là từ Phật mà ra, Phật là Phật bảo. Và khi mà tăng bạn bè đến tụng với nhau, thực ra nó thuộc về tăng chúng, chúng bảo. Nhưng mà mình chưa có biết cái chỗ nương nó làm sao hết. Cho nên lắm lúc nhiều người mà thôi tôi không thích đám đông, tôi thích ngồi tù mình thôi. Thì cũng chẳng qua là mình cũng chưa có thấy rõ được cái chỗ Tam Bảo đáng quy y ở chỗ nào. Dù mình tụng một mình hay mình tụng với đông người thì cả hai đều không thấy rõ cái đó. Cho nên đôi khi mình nghe dần thì mình được khai mở. Khai mở ra thì tự nhiên nó sáng, nó an lạc. Cho nên vì thế đó là dù mình có lập đạo tràng, dù mình có gì đi chăng nữa đó, thì nó vẫn có những cái phiền não. Bởi vì mình biết rằng là ngày nào mà mình chưa thực sự nương được vào Tam Bảo, mà mình phải nương vào người này, nương vào người kia, nương vào danh nghĩa này, nương vào danh nghĩa nọ, là ngày đó mình còn đầy phiền não. Mà mình chỉ được nương được vào Tam Bảo là khi nào mình nghe cái chính pháp, nghe cho nó thông. Nó rất khó thông, nhưng mà thà mình chịu khó như vậy, đến lúc nó thông thì mình được lợi. Mà trong lúc mình nghe, mình cũng đâu có bỏ làm những cái điều kia đâu, mình vẫn có đủ hết mà. Cho nên chính vì vậy là mình hiểu cái nghĩa nghe pháp như vậy. Khi mà mình biết Ngài Đạt Lai Lạt Ma đó, đã gần cả chục năm nay có cái vụ lộn xộn. Cái vụ lộn xộn đó ở ngay trong nội bộ của phái Gê Lúc. Đó là vì một số người ta thờ cái vị hộ pháp kêu là Súc Đinh. Mà cái hộ pháp đó nó có nhiều cái không có chân chính, mà của cái phái của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Ngài Đạt Lai Lạt Ma đã từng tu cái pháp môn đó và rồi thấy không xong, cho nên đã bỏ. Nhưng mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói rằng là cái lúc tôi bỏ, tôi cũng không có dám nói với ai hết, tại vì nó là một pháp môn của cái phái đó. Nhưng để cho đến bây giờ thì Ngài Đạt Lai Lạt Ma quyết định không có được tu cái đó nữa. Thì cái sự phản đối nó nổi lên. Cái phản đối nó nổi lên mà đã cả chục năm nay, chứ không phải trên nữa, mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma đi đâu cũng theo phản đối, biểu tình, rồi viết những cái câu, vẽ hình ảnh Ngài Đạt Lai Lạt Ma là một Muslim đàn áp tôn giáo, không có tự do tín ngưỡng, tại sao lại cấm đoán như vậy, đủ thứ rồi đã hết đó. Cái phái Súc Đình đó. Đó mà mình biết rằng là cái gốc mà làm cho cái pháp môn nó mạnh ra đó là cái gốc nó từ một vị đạo sư của phái Gê Lúc, mà trước cái thời Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Ngài Đạt Lai Lạt Ma này là thứ 14, cái thời Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. Cái vị đó là Pabongka. Pabongka viết cái quyển Pabongka đó, rồi có một cái vị về sau này đó mới viết một cái quyển sách gọi là Giải Thoát Trong Lòng Bàn Tay á, là nói về cái cách mà Ngài Pabongka giải thích về cái Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Luận của Ngài Tsongkhapa đó. Viết lại cái sự giải thích đó, và quyển sách nó nổi tiếng lắm. Ông Minh Tánh nhà mình hồi đó đi đâu cũng cầm quyển sách đó đó. Viết đó. Pabongka đó. Thì Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 đã chắc cái Ngài Pabongka đó rồi. Ngài Pabongka đó mới nói là sám hối, không có tu pháp môn nó nữa. Nhưng mà cái sự tu mà từ cái Ngài đó mà truyền đến đó, Và Ngài Pabungkha nói một câu là sở dĩ mà nói với Ngài Đạt Lai Lama thứ 13, sở dĩ mà tu pháp môn này bởi vì nó là truyền thống ở trong gia đình. Mẹ tôi tu như vậy, cho nên tôi mới tu. Cho nên mình thấy cái tình cảm của con người á, nó cũng làm nên sự rối loạn ghê lắm. Rồi bây giờ những cái người ta tu pháp môn nó, người ta cũng có cái tình cảm, ta bảo tôi tu bao nhiêu lâu nay tự nhiên bảo tôi bỏ. Đó, người ta có mấy cái đó, cho nên người ta phản đối. Đó. Thì Ngài Đạt Lai Lama nói rằng là mình là người xuất gia, mang trên thân mình ba y, là mình chỉ có quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, chứ không có quy y thiên thần quỷ vật. Mà bây giờ những cái tu pháp môn nó thờ cái vị thần nó như là Ngài Văn Thù Sư Lợi. Mà Ngài Đạt Lai Lama đã nói, đã trích rất nhiều cái từ Ngài Đạt Lai Lama thứ 5 là đã đấu với lại xúc đần rồi, biết không? Cho đến Ngài Đạt Lai Lama thứ 13, mà Ngài Đạt Lai Lama thứ 5, thứ 13 là hai Ngài Đạt Lai Lama vĩ đại nhất ở trong số 13 Ngài Đạt Lai Lama cho đến Ngài thứ 14 này. Hai ngày đó đều phản đối cái pháp tu, nó trích dẫn ra đủ thứ hết, nhưng mà con người không nghe là không nghe. Ngài Đạt Lai Lama cho trưng cầu ý kiến ở tất cả các tự viện của phái Gia Lúc là có tu cái đó không. Nếu mà đa số là không tu thì bất cứ ai mà ở cái tu viện đó mà tu tập cái pháp môn đó phải ra khỏi chỗ đó. Cho nên mới phản đối Ngài Đạt Lai Lama đó. Ngài Đạt Lai Lama bảo cái pháp môn tu nó quá khích, và cái vị thần hộ pháp nó quá khích đến nỗi mà nói rằng là nếu ai mà không theo đúng cái đường hướng của cái phái Gia Lúc á, đều là những cái người phải hủy diệt đi. Thành ra Ngài Đạt Lai Lama mà không có chấp nhận cái đó, tu cái đó nó sai, mà mình phải quy y về Tam Bảo. Các phái khác người ta cũng là từ Tam Bảo người ta ra, bây giờ mình theo một cái quỷ thần, mình theo một quỷ thần mình gọi là hộ pháp vậy đó, xong rồi á mình lại tôn cái quỷ thần nó lên là nhất. Cho nên Ngài Đạt Lai Lama mới nói là cái người xuất gia là chỉ có quy y Tam Bảo, mà trong Tam Bảo đó pháp là trên hết. Ngài Đạt Lai Lama nói như vậy, cho nên các ông phải quy y về pháp chứ các ông không có mê tín như vậy nữa. Ngài Đạt Lai Lama kể một câu chuyện là Kalu Rinpoche đó, cũng là một vị nổi tiếng. Kalu Rinpoche kể chuyện cho Ngài Đạt Lai Lama nghe là đi đến một cái nơi đó, một cái phái thì có một người ta ra, người ta dẫn ở bên Tây Tạng, ta dẫn vào điện thờ của Phật này, Bồ Tát này nọ đó, ta dẫn người giới thiệu. Cái đến một cái điện thờ là bảo với Ngài Kalu bỏ dép ra, ông nó cũng bỏ dép, ông chi khách nó cũng bỏ dép hết vào một cách cung kính. Thế ra là điện thờ một quỷ thần. Ngài Đạt Lai Lama và tại sao mà lại như vậy, trong khi điện thờ Phật, điện thờ Bồ Tát gì đó thì cứ đi dép vô, và đến cái điện thờ quỷ thần đó thì bỏ dép ra vào một cách cung kính. Cho nên đôi khi Ngài Đạt Lai Lama, tôi cũng thường nói đùa với quý vị, nói với mấy vị thầy Lạt Ma đó, tôi cũng thường nói đùa quý vị. Tôi bảo như nhiều khi tôi đến tự viện thì tôi thấy quý vị cúng dường cho Phật chừng vài ba cái bánh thôi, mà qua một cái điện thờ quỷ thần nó thì thịnh soạn vô cùng, đủ thứ rồi cúng dường trong đó. Cho nên mình quy y Phật Pháp Tăng thôi, Đạt Lai Lama nói vậy. Cho nên mình phải biết chính vì vậy pháp rất quan trọng. Con người nó thiếu pháp hay là nó không theo pháp được á, nó rơi vào nhiều cái thành kiến cố chấp ghê lắm, và người ta chỉ theo cái tình cảm. Cho nên Phật nói gì nói, học Phật rất giỏi nhưng mà vẫn bị dính vào cái tình cảm thôi, truyền thống với tình cảm thôi, bất cần cái chân lý của Đức Phật đưa ra. Cho nên tu đạo Phật nó rất khó, nhiều điều như vậy không phải dễ, người ta như vậy đó. Rồi đó là cái mình biết. Vì thế đó mà các Bồ Tát này mới khổ tâm. Các Bồ Tát này nó, cho nên mình đọc đó, Tứ Thiên Vương mới hỏi Đức Phật, tại sao Ngài Địa Tạng phát nguyện cứu độ chúng sinh như vậy rồi, mà bao nhiêu kiếp rồi mà sao vẫn cứu không hết, sao cứu hết được, cứu một anh chưa hết, anh đã trở vào lại rồi. anh đã trở quay trở vào lại rồi. Anh nói vậy đó, mà đôi khi mình thấy là cho nên nó phải chứng đạo mà nó phải đi sâu vào trong cái chân lý để cho nó, cái tâm thức của mình nó thoát ra những cái ràng buộc của thế tục. À, cũng như là một vị đạo sư như vậy đó mà vẫn là ở bởi vì mẹ tôi tu như vậy cho nên tôi tu như vậy. À, mà mình không nói là thầy đạo sư của tôi tu như thế nào, mà mình vẫn nói theo cái tình cảm như vậy. Cho nên nó bị dính vào nhau như vậy. Rồi nhiều khi đó, mấy vị bây giờ đó, có một ông cũng nói là ông không cần biết người Đạt Lai Lạt Ma nói cái gì hết. Ở nơi này bao nhiêu lâu nay người ta tu như vậy, và tất cả Phật tử và tu sĩ ở đây người ta tiếp tục tu như vậy, đó là điều mà tôi vui mừng nhất. Ông nói hết đó, không cần, tôi không cần biết người Đạt Lai Lạt Ma nói gì hết. Cho nên mình hiểu là mình thấy đó, cái tu trong đạo Phật, cái giác ngộ gì đó, nó không phải là mình biết nhiều Phật pháp mà mình giác ngộ. Đấy, giác ngộ là phải thấy ra cái chân lý ở nơi chính mình, mà phải dẹp tất cả những cái phiền não phân biệt như vậy. Mà dẹp rồi mình có thể giải thoát cho chính mình. Mà bây giờ đó mình phải chấp nhận tất cả những cái chúng sinh rắc rối lộn xộn như vậy. Mà là chúng sinh người đời, người ta chưa biết pháp thì gì người ta rắc rối. Đây là ở ngay trong đạo, những cái bậc đạo sư nổi tiếng. Cho nên nó mới đề những cái câu là ngài Đạt Lai Lạt Ma đó, gọi là tại vì ngài Phabunka đó lại là sư phụ của cái một cái vị giáo thọ của ngài Đạt Lai Lạt Ma này. À, đó, hai vị giáo thọ của ngài Đạt Lai Lạt Ma này đều có tu cái pháp đó hết. Đó. Cho nên vì vậy nó khi mà nó phỏng vấn đó, nó bảo chứ ngài Đạt Lai Lạt Ma nói như vậy là nói các bậc thầy của mình sai hả? Ngài Đạt Lai Lạt Ma trả lời sao? Đúng. Thầy mà hỏi lại, như vậy là ngài chấp nhận mấy vị đó sai? Đúng vậy, mấy vị đó sai. Ngài Đạt Lai Lạt Ma mạnh lắm. Đó sai. Tôi tôn kính tất cả những cái bậc đó, nhưng không phải vì vậy là cái gì những vị đó cũng đúng hết. Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói như vậy đó. Tôi khi mà tôi nói những vị đó sai, tôi không hề mất cái lòng tôn kính của tôi. Nhưng mà cái gì nó đúng, cái gì nó sai, nó phải rõ ràng. Đạo Phật nó như vậy. Cho nên mình thấy ngài Đạt Lai Lạt Ma cũng dứt khoát đến cùng. Mà những cái phái cái truyền thuyết truyền thống, cái người mà có thể nói là mà giữ vững cái đó đó, mà chủ trương cái đó mạnh, chính là ông Lạt Ma ở bên Anh. À, ông đó, ông Ken Sang đó, ông ở bên Anh đó, ông đó, đó là cái người mà quân lính của ông á, tức là về nhiều Phật tử Anh, Phật tử Ái Nhĩ Lan, Phật tử gì là cứ đi theo mà biểu tình phản đối đó. À, quân lính của ông đó, đó. Mà ông đó giảng giải Phật pháp rất tường tận, tinh vi, tường tận. À, nhưng mà như vậy. Cho nên nó, mình biết rằng là thực sự ra cuộc sống nó phức tạp lắm. Mình phải biết rõ nó. Nó không phải là cái nơi để xây dựng hạnh phúc an lạc gì đâu. Dù bây giờ mình có làm cho nó được êm đẹp, nó cũng vô thường, nó cũng tan biến mất. Và nó không có vĩnh viễn. Cho nên mình phải thấy ra cái chân lý của nó. Nếu mình dính vào nó, mình sẽ bị khổ đau. Mình thấy ra được nó vô thường, nó không thật có, mình dứt khỏi nó thì mình giải thoát. Và mình thấy là những cái người khác, người ta bị dính vào đó, dính vào trong cái không thật đó, cho nên người ta bị một cái khổ đau mà nó vọng tưởng. Cho nên mình thấy rõ và mình có thể giải thoát cho những người đó được, khai mở cho những người đó được, thì mình phát khởi lên cái tâm đại từ bi của Bồ Tát. Mình trở lại với chúng sinh. Chúng sinh không cùng tận, trở lại không cùng tận. Mà thực ra, trở lại với chúng sinh mà không bao giờ dính vào chúng sinh, thì mới cứu độ được chúng sinh. Cho nên giờ mình đi theo con đường Bồ Tát Đạo này, mình phải học, mình phải luyện cái tâm mình ghê lắm. Nó không đơn giản là tu tập của Bồ Tát là mình chỉ làm được nhiều một cái gì. Ví dụ mà tôi tụng kinh được cái bộ đó, tôi tụng đến có 1.000 bộ kinh, thì mà tôi đã ngồi thiền được 1.000 ngày, mà không ăn không ngủ, nó không có phải là làm nhiều mấy cái đó, càng nhiều càng phức tạp và càng vào vọng. Cái ngã của mình nó không có thể nào nó được thấy rõ, nó được phá đi bằng những cái thành tích của mình. Cho nên nó phải có một cái trí huệ soi sáng để biết vậy. Vì thế đó, học Phật Pháp học cho đến mức như vậy. Chứ không phải là mình cứ thấy như là mình chăm chỉ tinh tiến rồi là mình không cần đến Phật Pháp nữa. Mình cứ thấy là mình là cái người tốt, làm nhiều điều thiện rồi là mình không cần đến Phật Pháp nữa. Mình vẫn ở trong vọng tưởng, mình vẫn gốc của mình nó vẫn vô minh. Tất cả những cái khổ đau của cái vọng tưởng vô minh nó đều còn có ở nơi mình. Mình phải học cái pháp cho đến bao giờ mình sáng tỏ viên mãn. Cho nên là chính vì vậy mình mới cần đến thiện tri thức, mình mới cần đến các đại Bồ Tát. Bởi vì Phật là đóng cái vai trò của một vị vua để ngồi yên một chỗ trên ngai vững vàng, để giữ vững cái đất nước đó, để giữ vững cái tam thiên đại thiên thế giới, cái quốc độ đó, nó cái Phật Pháp nó được vững ở nơi đó. Bồ Tát chính là những cái người đi đến với mình, tiếp xúc với mình để kéo mình vào cái con đường chân thật. Mà nó phải có một cái vị vua ở trên chân chính, thì những cái anh hùng hào kiệt, những cái con người tốt ở dưới, người ta mới làm, người ta mới làm việc, nó mới chạy. Ví dụ một cái vị vua chân chính, khi có sự việc xảy ra nó giữa một kẻ gian với một cái người ngay, thì dĩ nhiên khi đem ra xử là cái người ngay nó sẽ được ủng hộ và cái kẻ gian nó sẽ bị trừng phạt. Chứ ông vua mà ông vô minh ấy, thì là nó hư hết. Và tất cả những cái người tốt ở trong nước đó, người ta sẽ bị thiệt thòi, người ta phải di cư chỗ khác. Cho nên Phật ở trên cái ngai vàng ngự trị như vậy, và tất cả các Bồ Tát là có tất cả những cái toàn thiện lợi ích chúng sinh ấy, sẽ dựa vào đó mà hành động lợi ích, và nó sẽ được cái sự chân chính ủng hộ cho mình. Cho nên mình biết rằng là khi mình đi theo con đường Bồ Tát đạo này thì mình phải có những cái bậc thầy, mình phải có những cái con người đi trước, các cái bậc thầy vững chắc vô cùng, đó chính là Địa Tạng Bồ Tát. Mình có cái tâm tốt, mình có cái tâm cứu người, nhưng mà mình thấy rõ là nó còn yếu lắm. Đó, mình thấy rõ nó còn yếu lắm. Đó. Cho nên khi một người té xuống nước, đó, rồi, mình muốn cứu, mình không dám cứu. Con thằng nào nó xô mình xuống. Thì đây nước chảy mạnh, xô mình xuống, lát được cứu lên hai. Mình nói là tổ cha cái thằng nào nãy xô thằng xuống nước. Trong khi mọi người chạy đến để hoan hô mình, mà mình dám liều lĩnh nhảy xuống nước để cứu một người như vậy. Đó. Thật ra mình còn rất yếu ở trong những cái đó. Mình muốn cái tâm nó của mình nó mạnh lên, mạnh lên. Mình đừng có dựa vào những cái vật chất. Mình muốn giúp người lắm. Thì bảo tại sao anh không chịu giúp người, anh có tâm thương người lắm, tôi thấy ở đó, mà sao anh chịu đi giúp người hết. Mình bảo phải chứ, có tiền nhiều hơn nữa thì giúp. Mình cứ chờ mình có tiền nhiều để mình giúp. Mình bảo bây giờ đâu có đồng xu nào giúp. Anh bảo chứ anh cất hết trơn làm sao nó có được. Anh mở kho anh ra đi. Anh bảo nó chưa đủ. Mình xây cái kho lên để mình chứa tiền, mà giờ cái kho nó mới còn nửa, tức là tiền chưa đủ. Mình cứ như vậy. Rồi mình bảo chứ có chuyện gì, cái mình bảo phải chi mà nó cái này, phải chi thế kia. Rồi lúc nào mình cũng bảo phải chi mà con mà trúng lô tô nghe. Con nói thì con xây cho chùa thầy ba cái chùa luôn. Cái chùa Phật, chùa Pháp, chùa Tăng. Mà bây giờ thầy cứ gọi là bảo ta cúng dường lắc chắc làm chi, chờ con trúng số đi. thầy ở đâu thì lên núi tu. Cho nên mình biết thực sự nên đó, mình nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ cái nọ. Nếu mà mình làm quá sức mình, nó cũng là một cái điều rất là dở. Mình sẽ sợ hãi, mình làm lần mình sợ ê càng. Cho nên đó, mình phải tôi luyện cái lực nó. Trong cái lúc mình tôi luyện cái năng lực vì người ấy, thì mình làm vừa phải. Làm vừa phải. đừng có bao giờ để cho cái việc làm thiện nó làm cho mình sợ. Cho nên dù mình có đóng góp cho Tam Bảo cũng vậy, mình cứ thật theo cái khả năng mình. Thế mình, ví dụ mình đóng, mình cúng dường 10 đồng, mình thấy cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó êm, cứ như vậy cúng đi. Đừng có cố gắng cúng lên 11, cúng xong đi ra đi vô, rút cuộc chạy vô thủ xương rút lại đồng. Đừng có vậy. Cứ cúng đúng cái khả năng mình. Nhưng mình hiểu cái nghĩa, mình hiểu cái nghĩa cúng dường, công đức ghê lắm. Mình phải biết cái nhân quả của nó. Đừng có bao giờ là cái chỉ có nghe theo người rồi là xong. Mình phải hiểu như vậy nữa. Rồi mình tin, mình bảo là mình cúng như vậy, mình cúng theo khả năng mình là tốt lắm. Còn cái người kia người ta giỏi hơn mình, người ta cúng nhiều hơn, bởi vì cái tâm người ta nó mạnh hơn. Mình chưa có được như vậy, mình tập từ từ. Mình cứ tập theo sức của mình, đến một cái lúc nào mình sẽ mạnh ra. Chứ đừng có tập mà quá sức. Cứ tập đều đi, tập thể dục cũng vậy đó. Cứ ngày 15 phút là cái 15 phút đó. Đừng có tập mà sức của mình chỉ tập đúng 15 mà mình tập nửa tiếng. Xong rồi mình tập được 3 ngày, mình nghỉ 3 năm. Cho nên cái Phật Pháp này, cái tôi luyện cái tâm của mình á, nó rất là tinh vi, mình phải biết cái cách. Vì vậy á, trong cái lúc mà mình tập theo đúng khả năng á, thì mình phải có một cái hình ảnh lý tưởng, một cái bậc thầy lý tưởng để mình tin tưởng vào. Đó chính là các Bồ Tát này. Khi mà mình trì tụng kinh Địa Tạng, cái tụng kinh nó rất là hay. Nhưng mà khi mình tụng theo đúng cái nghĩa đó, là mình muốn kết duyên với Ngài. Và mình không phải là để Ngài cứu độ mình, không thôi. Chắc chắn mình phải cần sự cứu độ của Ngài. Nhưng mà mình muốn mình trở thành một đệ tử của Ngài, một quân lính của Ngài, một quân lính của Bồ Đề Tâm. Đấy là một quyến thuộc, một họ hàng, một đệ tử của Địa Tạng Bồ Tát, của Quan Âm Bồ Tát. Chứ không phải mình chỉ là một cái người đứng ngoài cầu cứu thế nào. Thì mình muốn như vậy, mình phải tụng trì kinh đó. Khi mình càng tụng kinh đó nhiều, thì tất cả những cái tâm mà nó từ, mà nó theo khuynh hướng của Ngài á, nó sẽ phát triển ở trong mình. Và nó sẽ từ từ nó tạo ra một cái năng lực. Từ cái năng lực đó bắt đầu mình thấy mình buông xả nó mạnh. Thì mình hiểu như vậy. Và lại mình cần còn phải có rất nhiều cái tin. Ở trong kinh nói gì đừng có nghi. Nếu mà mình nghi thì mình phải sám hối. Để cho cái năng lực của kinh nó có thể thâm nhập vào trong. Truyền nội lực á, nó thâm nhập vào trong cái tâm thức của mình. Cho nên mình biết là chắc chắn có Địa Tạng Bồ Tát, chắc chắn có những cái vị Bồ Tát phát cái nguyện như vậy, chắc chắn có, mình tin Phật. Khi những cái vị đó đạt đến những cái mức độ giác ngộ nữa thì những cái nguyện đó là nó chắc chắn có. Và cái công đức của những cái vị đó có thể đem lại cho mình những cái tài lộc lợi lãi ở trong thế gian này nó nhiều không thể nói được. Mình biết là tụng một cái bộ kinh như vậy nó ra bao nhiêu công đức, mình phải tin tất cả những cái điều đó. Nhưng mà mình luôn luôn mình không có lấy những cái công đức hữu lậu đó, công đức vật chất đó, mà mình muốn học cái tâm nguyện Bồ Đề của Ngài. Cái đó là cái đệ nhất công đức. Mình mới tu tập như vậy, mình mới tụng niệm, mình mới trì kinh, mình mới tạo tượng Ngài, mình mới chiêm ngưỡng, ở trong nó nói hết đó. Mình chiêm ngưỡng đảnh lễ, nhiều khi chỉ một cái ngó thôi, Ngài đẹp quá, chỉ một cái lạy thôi mà mình có thể thoát rất nhiều cái quả báo của địa ngục, quỷ súc sinh. Cho nên Ngài đã bao nhiêu cái kiếp nguyện để nó ra một cái năng lực như vậy. Bây giờ mình có cái cơ duyên, mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, mà mình không chịu hưởng cái đó, mình bỏ lơ nó đi, rất là uổng. Rồi mình cứ dựa vào trong cái tâm phiền não của mình, rồi mình nghĩ đó là sự tu tập, mà mình không biết nương vào trong cái Pháp. Ở trong cái kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng, kinh A-di-đà, ở trong kinh đó nó có đủ hết năng lực của Tam Bảo. Nếu mà mình coi các kinh của Đại Thừa, nó sẽ có rất nhiều cấp bậc. Kinh về Bát Nhã nói toàn về trí huệ. Nói hết toàn về trí huệ thôi. À, kinh về Hoa Nghiêm thì nó nói về cái cảnh giới mà giác ngộ viên mãn của chư Phật. Nó rất là khó tin, khó hiểu. Nhưng mà mình là người phàm, mình muốn thành Tam Bảo chân chính, đây là những kinh, đây là những cái để gieo mầm mống cho mình. Bởi vì ở trong cái kinh này là Phật là người giác ngộ nói pháp, pháp đó là cái pháp cứu độ chúng sinh rất đúng với hoàn cảnh của mình. Và tất cả chư tăng, tất cả chúng hội, pháp hội ở trong đó là các đệ tử Phật, nó là Tăng Bảo. Phật là Phật Bảo, cái pháp đại nguyện của Ngài Địa Tạng là Pháp Bảo. Và tất cả tăng và chính Ngài Địa Tạng nữa là lãnh đạo trong đó về tăng, là Tăng Bảo. Mà nói ra là để lợi ích cho tất cả chúng sinh. Khi mà mình trì tụng cái kinh đó, nó huân tập vào trong tâm mình, nó thành các cái chủng tử, thành lập Tam Bảo, cứu độ chúng sinh. Mà chúng sinh ở trong đó không phải là những chúng sinh mà đã đến mức giác ngộ như ở kinh Bát Nhã. Chúng sinh ở đây là những chúng sinh khổ đau thực sự, còn rất là bình phàm chịu khổ đau. Cho nên cái pháp của Phật nó cứu độ những cái chúng sinh đó. Đó là chỗ đại từ đại bi, nghĩa là đến mức cùng cực. Là khi mình tụng kinh này là mình lấy được tất cả những cái chủng tử đó vào trong tâm của mình, ở trong cái thức thứ 8 của mình. Cho nên nó là một sự huân tập Bồ Đề Tâm khi mình trì tụng kinh này. Và nó có cái công đức vô cùng, có sự cứu độ mình và có cái công đức vô cùng. Nhưng mà mình cần nhất là cần huân tập cái Bồ Đề Tâm chân chính. Mình không có lấy được cái chủng tử Bồ Đề Tâm ở bất cứ nơi nào ngoài những kinh này. Ở Bát Nhã, ở Pháp Hoa quá cao khỏi trình độ của mình. Ở những kinh này rất thực với mình, thực với những người thân của mình, thực với cái đời sống của mình. Mà ở trong cái thực đó, nó huân tập nên cái chủng tử Bồ Đề Tâm chân chính cứu độ tất cả chúng sinh khổ đau. Cho nên nằm ở những kinh này hết. Trì tụng càng lâu càng tin tưởng cái chủng tử đó nó huân tập vào mình, nó phát triển thành cái Bồ Đề Tâm chân chính ở trong mình. Thành ra mình hiểu cái lợi ích như vậy. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này.